Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, chúng con được biết Đại Đức đã từng hoằng pháp trong những trung tâm cải tạo cai nghiện ma túy. Nơi đó là khu vực đi lại hạn chế mà chỉ có một thời gian ngắn. Như vậy làm sao Đại Đức có thể cảm hóa được họ? Xin Đại Đức chia sẻ những kinh nghiệm cho chúng con được học hỏi. A Di Đà Phật.
Chúng tôi tạm gọi những người đang sống ở trong những trung tâm như vậy đó là đang sống ở trong vùng tối của tâm thức. Không gian cách ly là một điều kiện cần thiết cho cơ nghiện không có điều kiện để tái diễn ở trong hiện tại hay là trong tương lai. Khi được đưa về trung tâm trung bình là khoảng 15 ngày, người nào có nỗ lực với quyết tâm là có thể cắt cơn. Nhưng mà nhổ ra hết tất cả những thói quen và sự lệ thuộc về tâm lý đó, nó đòi hỏi đến cả 2 năm sau, bằng những lao động thay thế cho tâm và cái cơ nghiện đó, nó được vượt qua một cách dễ dàng. Theo thống kê quốc tế, đặc biệt là Tổ chức Sức khỏe Thế giới đó, trung bình khoảng 40-70% các đối tượng sau khi rời khỏi trung tâm cai nghiện với một thời gian ở tại đây trung bình là 1.5 năm đó, cơ hội tái nghiện như thế là khá cao. Lý do tái nghiện là bởi vì trong các trung tâm phần lớn chỉ sử dụng y khoa đó để giải quyết cách ly đó, như là để cô lập quá các phương tiện không cho nó được tái diễn. Mà vấn đề huấn luyện cái đời sống nội lực của tâm nếu chưa có đó, thì việc thành công sẽ là một thách đố rất lớn. Thiền của Phật giáo là một cái tiến trình chuyển hóa tâm thức, mà nếu các trung tâm mạnh dạn sử dụng nó như là sự hỗ trợ điều trị đó, chắc chắn rằng nó sẽ làm cho cả nhà quản lý lẫn các trại viên đều có thể nhẹ thở với nhau. Có mặt ở tại các trung tâm này, chúng tôi thấy rất rõ là tường của trung tâm lúc nào cũng cao như là tường của nhà tù. Trên đỉnh của tường còn có rào sắt kẽm gai nữa để tránh tình trạng là vượt tường. Bởi vì người trốn khỏi các trung tâm như vậy, cơ hội tạo ra các tệ nạn xã hội rất cao. Vì cái nhu cầu sử dụng tiền cho việc tiêm chích hút rất lớn. Mỗi một viên thuốc ở mức độ đơn giản hay là mỗi một cái liều chích ở mức độ đơn giản trung bình là từ 50 cho đến là 150 ngàn, và những liều cao có thể là vài triệu. Mỗi ngày như thế là phải 3 liều mới đủ độ áp phê. Như vậy trung bình á, những người bị nghiện sẽ phải tiêu thụ 450.000 đồng. Tiền lấy đâu mà ra với cái số lương ít ỏi, gia đình không khấm khá. Rồi con ông cháu cha là những gia đình đại gia đó mà có con bị nghiện đó, thì nó có khuynh hướng là hút chích những cái đô nặng hơn. Mỗi ngày như thế là vài 3 triệu đồng. Từ một người đàng hoàng đứng đắn khi nghiện chi phối đó, trở thành là kẻ ăn cắp trước dứt tài sản của cải tiền bạc của cha mẹ ruột và người thân của mình. Và nếu cái đó không đủ để chu cấp thì nó dẫn đến tình trạng là cướp bóc và thậm chí là giết người. Còn phụ nữ đó thì lao vào cái tình trạng là lầu xanh để mới có tiền chi tiêu cho cái khoản quá quan phí. Trong cái đó thuốc điều trị tại Việt Nam hiện nay đó rẻ nhất cũng phải là 40.000 một viên, một ngày phải uống tối thiểu là 3 viên. Như vậy tiền để mà điều trị nó cũng phải mất 100 mấy chục nghìn. Kéo dài suốt 18 tháng như thế, nhiều người đã phải phá sản. Và ở nước ngoài đó, những viên thuốc nó mắc hơn. Do đó khi vào trung tâm trong một thời gian ngắn đó, thì công việc mà chúng ta làm chỉ là gieo hạt thôi, theo công thức mưa dầm thấm đất. Cái mặc cảm tâm lý của các anh chị em nghiện rất cao, và cái độ áp phê đó nó cũng rất là khó mà thuyết phục được họ. Khi mà ma túy can thiệp vào trong cơ thể đó, thì ngay cả cái khoái lạc lớn nhất của cuộc đời đó là tính dục không còn là mối bận tâm nữa, mà lúc đó nó được thay thế bằng cái ảo giác ở trên não thôi. Thuốc lắc á, thì nó có tính năng là kích dục, nhưng mà ma túy lại làm cho cái năng lực về đời sống vợ chồng nó ngày càng giảm đi. Và như vậy đó, những cái niềm vui do nhạc mang đến hay là từ thiện mang vào, nó không đủ sức để áp phê họ. Đó là một cái khó khăn trong lúc mà chúng ta làm cái công tác đưa Phật pháp vào bên trong này. Điều thứ hai đó là thời gian chúng ta được cho phép chỉ có vài tiếng đồng hồ, trong số đó là gần hết một giờ để dành cho văn thuyết pháp rồi. Mà các đề tài mà chúng tôi thường chia sẻ tại đây đó là chuyển hóa thói quen, vượt qua những cơ nghiện với những cái nghệ thuật là thay thế rồi, và những cái kỹ năng nêu ra cái quyết tâm cao độ để làm sao vượt qua được cái thách đố lớn này. Vấn đề còn lại là các anh chị em tại đó có thấy đó là một nhu cầu hay là không. Ta gặp cái khó khăn thứ hai là các trung tâm chưa mạnh dạn cho phép chúng ta hướng dẫn thiền, vì sự lý giải sai nó cho rằng là thiền đó là thuộc về tôn giáo, trong cái đó thiền nó thuộc về khoa học. Thực tập thiền thì người thực tập sẽ có được cái niềm vui nội tại, và chính niềm vui này sẽ giúp cho những con nghiện sẽ vượt qua một cách thành công. Chúng tôi đã có giới thiệu một vài người nghiện vào thường chiếu ở dấu tông tích của mình, và người này có quyết tâm, sau thời gian 2 năm bây giờ đã dứt được cơn nghiện. Chứ nếu mà biết là cho mà là nghiện thì có lẽ là chùa đâu có nhận. Cái thời khóa tu học ở tại thiền viện rất là nghiêm khắc, không ai có tiền riêng, có các phương tiện truyền thông điện thoại riêng, do đó việc đi ra ngoài mua thứ này thứ nọ là không có rồi. Rồi ai cũng ngồi thiền mỗi ngày là mấy thời, thời cả tiếng rưỡi. Cho nên trong một cái kỷ luật và những cái hỗ trợ của bạn đồng tu như thế đó, sẽ làm cho người ta dần dà có được cái niềm vui mới của thiền định và quên đi những cái cơn nghiện vốn tạo ra lệ thuộc tâm lý và lệ thuộc vật lý rất là cao. Để vào được cái trung tâm này thì chúng ta cần phải có nghệ thuật. Nếu ta tạm gọi đứng đầu một trung tâm tức là giám đốc á, là các ông thần thổ địa hay là thành hoàng đi, thì trong kinh Địa Tạng á, những ông này đều được liệt kê vào danh sách đệ tử của Bồ Tát này. Cho nên ta chỉ cần kiếm một vị Bồ Tát Địa Tạng thôi, gõ cửa các ông thần hoàng và các ông thổ địa tại các trung tâm này, chúng ta sẽ vào rất là dễ dàng. Vì phần lớn người ta ngại rằng là mình chuyên đạo mà theo luật điều đó không được phép. Cho nên các đề tài mà chúng ta vào thuyết giảng tại đây đó, nó về thói quen, về đạo đức, cách thức triển khai làm sao nó gắn liền với luật pháp, gắn liền với những cái đời sống thường nhật của con người thôi, chứ đừng đi vào pháp môn. Do đó mà kêu ta niệm Phật là thua, do đó mà bảo người ta là tính hạnh nguyện là thua, mà phải dạy những cái mà nó gắn liền với cái tiến trình để giúp cho những người này trở thành là những người tháo gỡ được cơn nghiện. Chúng ta dễ dàng được đón nhận, mà gắn theo đó là cả một chương trình ca nhạc chuyên nghiệp đó, thì ai mà không thích. Các ca sĩ có tên tuổi được mời về để tham gia, đóng góp công quả ta. Có nhiều người mơ còn chưa được, mà nhất là những cái trung tâm như thế này nó để những vùng sâu vùng xa thôi. Đi nghe nhạc sống loại bình dân là đã quý rồi, bây giờ loại nhạc sống mà các ca sĩ có tên tuổi nữa thì ai không vui. Giám đốc cũng vui, các nhân viên cũng vui, và các trại viên cũng hân hoan. Và đó là cái điều kiện để chúng ta dễ dàng được chấp nhận vào đây. Do đó chúng tôi xin kính đề nghị là khi chúng ta làm từ thiện đó, thì nên đính kèm theo điều kiện mà vẫn không được xem là phản lại với tinh thần từ bi, đó là có thuyết pháp. Làm từ thiện đơn thuần thì ta làm sao bằng các hội đoàn xã hội được, phải không ạ? Tiền ta không đủ. Khi là có đi, không có thì dừng, tiếp tục vận động đó. Các hội đoàn xã hội không có sở trường về thuyết pháp, và các nhà sư, các sư cô đó có thể làm được công việc này thành công. Nhưng khi mà ta đưa chương trình cho những trung tâm mà mình mới vào lần đầu tiên đó, mà nói thuyết pháp là ta dọa ngược liền, chia sẻ về đời sống đạo đức, và những cái kỹ năng chuyển hóa thói quen, nó rất là phù hợp với cái tông chỉ mà họ đặt ra ở trong các trung tâm. Và bên trong thì ta đưa tư tưởng Phật pháp bằng ngôn ngữ đời thường, chứ đừng có thuật ngữ Phật học. Khái niệm Phật học người ta đâu nghe đâu, ta nghe cũng không hiểu, thì ta mới có thể thành công được. Hoặc là mình sử dụng những cái bài ca của các nhạc sĩ nổi tiếng đó, mà nội dung của nó là để dạy đề, răn nhắc, khích lệ đạo đức vân vân. Ví dụ cái bài mà đừng vì tiền phụ nghĩa người ơi, đừng vì tiền mà thế này thế nọ. Có những cái bài nói về cái tác hại của ma túy, có những cái bài nói về cái chết. Ví dụ như bài của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tôi ơi đừng tuyệt vọng, tức là tự an ủi chính mình đó. An ủi người khác thì dễ lắm, nhưng mà an ủi chính mình mới khó. Và nhiều người bị thất bại cho nên phải cố gắng tạo ra sự an ủi. Đạo diễn trẻ Quỳnh Phúc Điền ra đi vào ngày 30/6/2009 vừa qua đó, trước khi chết anh viết là cái di chúc yêu cầu người thân hãy tưởng nhớ anh bằng bài ca tôi ơi đừng tuyệt vọng, và ca lên trong những ngày vàng. Và trong đó những cái tư tưởng mà vượt qua cái sự bế tắc tuyệt vọng đó rất là cao, để giải phóng nỗi khổ niềm đau. Ngôn ngữ đó là ngôn ngữ đời thường, nhưng mà triết lý Phật giáo nó có mặt khắp ở trong đây, mặc dù có vài câu rất là tiêu cực, bởi vì tác giả của nó cũng đang bị gặp phải những cái tuyệt vọng và đang tự răn nhắc mình để vượt qua tuyệt vọng, mà chưa phải là cái người đã thành công trong việc chuyển hóa tuyệt vọng. Thì khi ta phân tích những cái bài ca như vậy, phần lớn đó, các trại viên đều thuộc lòng. Những bài ca hay đó là trong trại tu người ta cũng thuộc lòng đó. Khi đi vào đây nhiều lần chúng tôi mới thấy là những bài ca đó là hầu như trong dân gian ai cũng thuộc. Cho nên khi phân tích mà đưa tư tưởng Phật giáo vào trong những thứ này đó, thì cái người nghe cảm thấy nó thấm lắm. Trong nỗi khổ niềm đau người ta lắng nghe một cách kỹ lưỡng lắm, nó thấm vào bên trong tâm. Tại vì hằng ngày, hằng giờ, hằng giây, hằng phút ta mong được tái hội ngộ về gia đình, mà bây giờ ta không được. Cho nên phân tích dưới góc độ đạo đức và tâm linh đó sẽ giúp cho người ta dễ dàng thực tập. Còn nội quy, kỷ luật, khung hình phạt á, hay là ngăn cấm bể hào sâu, hố cao hay là song sắt á, chỉ là người ta sợ mà không dám làm thôi. Chứ chưa chuyển hóa được tâm thì chưa có giải quyết được vấn đề. Thì đó là một vài kỹ năng nho nhỏ mà chúng ta có thể tham khảo, để khi có điều kiện dấn thân vào những chỗ này đó, chúng ta có thể làm thành công. Và chốt lại một điều đó là nên làm từ thiện gắn liền với Hoằng pháp bằng danh nghĩa là chia sẻ đạo đức, thì ta mới làm đúng trọn về cái chức năng của người xuất gia. Còn bằng không, ta đang làm thế công việc của người tại gia. Mà bây giờ có được cái phương tiện giúp đỡ về từ thiện đó, thì đính kèm theo những cái điều kiện khác đó, được người khác đón nhận rất là dễ dàng. Và đây là cái điều mà chúng tôi đã làm thành công trong vòng gần 5 năm qua. Tới nào mình tới mình xin, người ta vẫn cho phép. Còn lúc đầu nếu mà quý vị đi gặp khó khăn á, thì có thể liên kết với những người mang tính cách giống như địa tạng, biết chỗ gõ, gõ đúng chỗ. Ta chỉ cần đi một lần thành công như thế thôi, mấy lần sau tự liên kết mà đi với trực tiếp ban giám đốc của các trung tâm này. Thì hiện nay ta đang cần sự hỗ trợ nhiều lắm. Mà đối tượng trong đây phần lớn là các anh chị em thanh thiếu niên, tuổi đời từ 14 cho đến là 34, rất là non kinh nghiệm, rất cần đến sự giúp đỡ. Mặc dù có một quãng đời đã qua của họ sống ở trong vùng tối của tâm thức, dẫn đến tội lỗi có thể, nhưng mà rồi cần đến sự trị liệu của Phật pháp rất nhiều. Và làm được như thế thì ta cứu giúp cho cái an ninh xã hội, cái bình ổn của cuộc đời và sự phát triển của cộng đồng nói chung. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.